Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ phát sóng đầu tiên của năm 2023. Những người thực hiện chương trình xin gửi đến quý thính giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong năm mới 2023. Thưa quý vị, hiện nay đã vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, tình hình tội phạm tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp hơn. Tội phạm trộm cắp lợi dụng đêm khuya hoặc những thời điểm vắng người đột nhập vào nhà dân, các cơ quan, trường học lấy trộm tài sản, bắt trộm vật nuôi. Các đối tượng sẽ lợi dụng tâm lý chủ quan mất cảnh giác sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đây là câu chuyện của nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và cuối cùng các đối tượng cũng phải trả giá cho sự lười biếng, chỉ muốn lấy tài sản của người khác để tiêu xài mà không muốn bỏ ra công sức lao động chính đáng. Và đây cũng là nội dung chính trong câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 22 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, gồm các bị cáo Nguyễn Thành L, Phan Văn S, Đặng Văn C, Lê Văn D và bị cáo Lê Ngọc E. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành L, Phan Văn S, Đặng Văn C về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1 điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Truy tố bị cáo Lê Văn Đê về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và truy tố bị cáo Lê Ngọc E về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo khoản 1 điều 323 của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, các bị cáo LSC thừa nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên các bị cáo đã nảy sinh ý định tìm những nơi có sự sơ hở về quản lý tài sản của người khác để lấy trộm. Tài sản mà các bị cáo lấy gồm có tôn, máy xăng, máy phòng cháy chữa cháy, máy cắt cỏ, cây mai vàng, bình ắc quy và bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài.
Kết quả định giá các tài sản mà các bị cáo đã thực hiện hành vi lấy trộm tài sản của người khác có tổng giá trị là 19.260.000 đồng. Trong đó, bị cáo L thực hiện 10 vụ, có 4 vụ từ 2 triệu đồng trở lên. Bị cáo S thực hiện 6 vụ, có 3 vụ từ 2 triệu đồng trở lên. Và bị cáo C thực hiện 4 vụ, có 1 vụ từ 2 triệu đồng trở lên.
Đối với bị cáo D và bị cáo Ngọc E, thừa nhận biết được tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có, nhưng do những tài sản này được các đối tượng trộm cắp bán với giá rẻ nên mua để sử dụng hoặc bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng lợi. Ngoài ra, bị cáo D còn thừa nhận bị cáo biết các tài sản mà các bị cáo L, S và C có được là do thực hiện hành vi trộm cắp, nhưng bị cáo vẫn cho các bị cáo L, S, C sử dụng nơi ở của bị cáo để làm nơi chứa chấp các tài sản trộm được. Với hành vi của bị cáo D có thể đối mặt với mức án như thế nào? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có thể hiểu là hành vi cất giữ, che giấu, bảo quản hoặc cho để nhờ, cho thuê địa điểm để cất giữ, che giấu, bảo quản tài sản mà mình biết rõ là tài sản này do hành vi phạm tội của người khác mà có, ví dụ như do trộm cắp, do tham ô, do cướp, vân vân. Theo điều 323 của Bộ luật Hình sự hiện hành thì tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ phải đối diện với mức phạt tù tối thiểu là 6 tháng đến tối đa là 15 năm tù.
Lời thừa nhận của các bị cáo phù hợp với những chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ, phù hợp với lời khai của người bị hại và phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, nên hành vi của các bị cáo L, S và C đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 173 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo D và bị cáo Ngọc E, mặc dù các bị cáo biết được tài sản này do phạm tội mà có, nhưng vì ham lợi nên các bị cáo đã mua lại với giá rẻ để sử dụng hoặc bán lại kiếm lời. Ngoài ra, bị cáo D biết các tài sản do L, S và C trộm cắp mà có, nhưng bị cáo vẫn cho các bị cáo này sử dụng sân nhà phía sau nhà bị cáo làm nơi cất giữ các tài sản trộm được.
Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai truy tố các bị cáo L, S, C về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 173. truy tố bị cáo Đê về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và truy tố bị cáo Ngọc E về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định tại khoản 1 điều 323 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Với hành vi như thế nào được xem là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể hiểu là các hành vi như mua bán, trao đổi, cầm cố thế chấp, cho tặng nhận tài sản mà mình biết rõ là tài sản này do hành vi phạm tội của người khác, ví dụ như do trộm cắp tài sản, do tham ô tài sản, do cướp tài sản, v.v.
Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, biết rõ hành vi trộm cắp tài sản và hành vi chứa chấp mua bán tài sản do người khác phạm tội mà có là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện. Hậu quả là hành vi của các bị cáo đã thực hiện không chỉ xâm phạm về quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm phạm đến an ninh công cộng và trật tự xã hội. Do đó, cần phải có một mức phạt nghiêm khắc và cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để răn đe, đồng thời phòng ngừa chung trong xã hội. Phân tích về tính chất đồng phạm của các bị cáo LSC trong vụ án, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ nói thêm.
Trong vụ án này, ba bị cáo L, S và C là đồng phạm với nhau, cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, các bị cáo này không có sự phân công sắp xếp tổ chức với nhau trong việc trộm cắp tài sản, nên đây chỉ là đồng phạm đơn giản và vai trò của các bị cáo là ngang nhau, nên mỗi bị cáo chỉ phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi mà mình đã thực hiện.
Vì tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo C, D, E không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo L, S có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên theo quy định tại điểm G khoản 1 điều 52 của Bộ luật Hình sự. Vì tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tại phiên tòa các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nên khi lượng hình, hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo theo quy định tại điểm S khoản 1 điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo L và D phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 51 của Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thành L 2 năm tù, bị cáo Văn Văn S 1 năm 6 tháng tù và bị cáo Đặng Văn C 1 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Lê Văn Đê 1 năm tù về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn đối với bị cáo Lê Ngọc E 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổng hợp hình phạt 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của bản án hình sự sơ thẩm số 17 ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo E chấp hành là 2 năm 6 tháng tù.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. lại đi, quay lại đi. Có đâu muộn màng riêng ai. Lại đi.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện Pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Câu chuyện Pháp luật kỳ sau.